đây là thấy thẳng, thấy thẳng mình với Phật, cả thân cả tâm nguyên đạo thành một khối sáng tròn rỡ rỡ đầy rất mênh mang. Cái chữ tròn đây là ngày cái chữ minh, viên minh, tức là sáng là minh và tròn đấy là viên. Ngày dịch cái chữ viên minh đối với cái quyển này, ngày truyền tâm dịch cái chữ nho ra, chứ không phải là ngày tự viết. Nhưng sở dĩ này không đề là ngày dịch là bởi vì ngày viết nhưng mà ngày không có ngày dịch, nhưng mà ngày không có dịch hoàn toàn, ngày cũng có thêm cái ý của ngày vào đôi chút, cho nên ngày không có đề là ngày dịch. Này, cái chữ đây thì chữ nho là chữ viên minh, ngày dịch nghĩa là sáng tròn. Thì cái chữ viên này nghĩa là tròn, nhưng mà tròn này có nghĩa là ở khắp cả, chỗ nào cũng có, chứ không phải thành một cái khối tròn xoay ánh sáng, mà nghĩa là ngài thấy cái ánh sáng này ở khắp cả, nơi nào cũng có ánh sáng, thì đầy rộng mênh mang. Thế mà khi mà ngài chưa thấy được như thế thì cái phòng nhà vật dụng ẩn hết, bởi vì thấy được cái ánh sáng, thấy được cái chân tâm của Phật và chân tâm của chúng mình. Khi mà thấy được cái chân tâm này thì cái vọng tâm nó là tan, thì cái vọng thức nó phải tan, vì vọng thức vọng tâm đã tan thì hiện cảnh này có không? Cho nên đây là nói những vị đã chứng quả, chứ không phải là những người còn đang tu. Cho nên đấy ít nhất là sắc ấm nó phải tan, phải rõ vậy thì có xong cái sắc ấm mới thấy như thế này được. Còn nhà vật dụng ẩn đi, tức là cái sắc ấm nó phải tan rồi để thấy được những cái này. Tôi thì báo thân chưa mãn, nhưng mà cái vị này đã nhập vào cảnh giới thường tịch quang, tức là cảnh giới của chư Phật rồi. Điều mà chúng ta chưa tới mà cũng không biết điều nào mà hạ thủ công phu nữa. Con đặt số 6 nghĩa là không chuyên được, nhưng mà hàng ngày mình nên theo lễ không được bao nhiêu thì lễ này thì thôi, thì cứ như vậy thì nó cũng có cái lợi ích. Là bởi vì cái thân nó cử động, cái cơ thể nó cũng khỏe thêm, nó hợp với cái sự ý, cái tâm mà cứ còn ngồi mãi thêm một điểm mà ngồi hay chỉ có đi thì cái cơ thể nó không có cái chuyển động chân tay. Còn đằng này thôi thì cách nào áp dụng chỉ có nghĩa là mình niệm được Phật, nhớ được niệm Phật. Thế cho nên thì mình áp dụng cái phương pháp này có thể mình lễ được bao nhiêu thì lễ, mỗi ngày một lễ, hai lễ, mười lễ, hai chục lễ, thì cái việc này chúng ta thấy là chúng ta làm được. Không phải mình cứ chắp tay cái này là mình niệm nam mô a di đà Phật, cái mỗi một cái cử chỉ cái này là một là nam mô. Từ cái tâm niệm của mình, có người niệm nhanh, có người niệm chậm, cứ làm sao mà vừa đặt cái thoải mái là được rồi. Cái mỗi một cử chỉ như vén cái áo lên mình cũng niệm, để nguyên cái thời gian mà vén áo ở mình niệm bao nhiêu tiếng. Thế rồi mình cúi xuống cái này mình niệm bao nhiêu tiếng, rồi khi mình đặt đầu xuống hay là ngước lên, mình vừa thấy từng cử chỉ của mình mà vừa nghe rõ từng tiếng niệm Phật, để cho nó được quả cái tâm. Cái là niệm cái cử chỉ để cho cái tâm nó như thế thì nó lên đỡ cái nó thoải mái cái cơ thể, nhưng mà từ cái sự cần dùng của mình. Tôi còn như là nói chuyện chuyên được thì như cái ông này bữa này cả ngàn lễ thì cái này cũng mình xin chị chắc là chúng ta không nói lễ một lần mà ngàn lần thầy ông chịu được.
Cho nên
thông
thường
cấp
này chỉ là kiên dụng, có
được
kiên dụng.
Kiên dụng tức là mình vừa ngồi mình vừa niệm. Thế giờ thì mình lại đứng dậy, mình lỡ rồi mình niệm. Thêm tức là mình tu pháp môn khác mà mình cần thêm cái pháp môn này. Thế còn nói cái chuyện chuyên chỉ có lợi ích, rồi lợi ích ở miệng mà thuốc này được thuốc lên được nữa thì giỏi quá. Cái này là phải những gì có cái cơ thể khỏe mạnh lắm mà cũng có cái lòng tin chân thành lắm, cái lòng đó lắm phải là nghĩa Phật làm các hưởng cái hình ảnh của Phật. Thì cái pháp ấy nó là thuộc về hưởng chứ nó không thuộc về cái pháp chỉ danh. Thì cái vị ấy hiện tại bây giờ nó đang ngồi tại cửa quán. Anh nhớ tới cảnh cửa quán, mà ta thấy rõ cảnh cửa quán. Cái quán tưởng, con nói cái pháp 16, cái pháp ổn. Đó, thì cái vị ấy ta tu như thế. Nhưng mà phải đọc cái quyền quán 16, 16 pháp quán mà mình phải theo đúng như đấy, thực như thức thượng thật tình quán mà. Quán số 1 được rồi, nó làm đến cái số 2 được rồi, là số 3. Ở trong kinh Phật thì rất là tỉ mỉ. Thì vậy nếu mà đã định tu cái pháp ấy thì phải có cái cuộc kinh ấy để mà y cứ. Đừng đứng chỉ ra, mà chỉ đừng đứng quán tưởng. Nghĩa là nhớ đến hình ảnh Phật, Bồ Tát và Hoàng Đế trên cực lạc. Tức là tư bằng tưởng, chứ không có chỉ ra. Thì dĩ nhiên, thì mới thấy là niệm Phật có một quan niệm của cảnh cực lạc. Đấy là một phương pháp. Nhưng mà tư cái ấy là nhất định là phải chuyên lắm, thì mới đến hy vọng thành công được.
Nhưng mà ý viên chỉ là ma mà phải. Cái
sự chuyện ma thì thầy không biết, bởi vì cái pháp môn này thầy không tu, mà thầy cũng không nghiên cứu. Nhưng mà bởi vì bây giờ không có mấy người dùng, cho nên các tổ không có nói đến. Chỉ còn cái quyển kinh như cậu đó nhất là lưu thông, người ta hay tụng để nhớ đến cảnh cực lạc, biết đến cảnh cực lạc, mà hay tụng thôi. Chứ còn tu thì thực hiện cái việc quán tưởng thì thầy không biết. Còn những cái chuyện nó xảy ra thì tư pháp môn nào cũng có cả. Bởi vì mình với ma cũng sống chung với nhau, làm sao mà không có. Tư pháp môn nào cũng có hết, từ cái sự đức lực của mỗi người và cái trí tuệ lực của mỗi người mà tự biết cảnh, chứ không thể nào mà tại không thể nói là pháp môn nào mà không có ma, và không có pháp môn nào mà nói chuyện không. Mà có ma hay không có ma, pháp nào cũng có ma, nhưng mà pháp nào vẫn cũng có thể giải thoát được. Nó tùy hai việc, một là phúc đức lực của mình, hai là cái trí tuệ của mình biết mà đừng theo nó.
Nếu mà tôi có mà cái thực tiên một cái đó, và như chúng ta nói thì nó cũng không có duyên. Nhiều khi mà ngồi thiền mà thầy quán thì thấy hơi thở, mà khi đây thì thấy bước chân rồi, cũng có khi lần càng nữa. Thì có nghĩa là lúc nào cũng có chút chút về thiền nó bị.
Tất cả những anh sư tâm đều thế hết. Chỉ có những các bậc cao về cái nào những chuyên một thứ nào, thì dù pháp môn nào nó cũng chỉ là phương tiện. Cái mục đích chính là làm sao cho tâm chúng ta đó, lúc nào cũng định tuệ cân tâm, có được cả định cả tuệ trong cái việc niệm Phật cũng thế. Người sơ tâm bao giờ vậy, phải sang tất cả các phương pháp. Cho nên ở trên này gọi là phải có phương tiện để tùy cơ mà uyển chuyển, chứ không phải là cứ cứng nhắc một việc.
Tâm đi niệm Phật, tích hợp tùy nhân.
Thì cái này thì dĩ nhiên nhiều khi mà niệm nhiều rồi, cái người niệm nhiều rồi nó quen rồi, mà nó quen ấy thì cái tay ấy nó cứ dễ. Mỗi một thằng hạt nó đi, mà nếu mà mỗi một tiếng một hạt thì cái tiếng nó chậm. Cho nên mình thường thường là cứ lấy mà tùy. Có người thì 10 câu mới niệm một hạt, có người thì 5 câu, có người 3 câu, có người 7 câu. Cái này là tùy cái mỗi người này, để cho nó nhớ. Thì thì cứ thế trong cái lúc niệm mà nhớ số như thế cho nên nó không có đáng chú. Cái này cũng thông thường rồi. Em đọc trước nhạc sĩ.
Đi vào đường lối thật hành, tiết 31, chẳng bốn vô ta ngồi. Người đi
bộ tên này là làm gì? Bạn thế năng là ba người kìa.
Dạ.
Có cái đoạn trên nói về niệm thật ba người đó. Thì vậy thế năng là ba người kìa. Cứ nhớ một cây A Di Đà Phật là niệm cho tới ngày được đất loạn, nghĩa là suốt ngày đêm mà chỉ còn có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không còn riêng một tí loạn tưởng nào được. Thế là được nhất tâm bất loạn. Thì những các vị mà tới đây thì sẽ tới một lúc tâm nó dừng lại, nó không niệm nữa, thì gọi là nhập định. Nó dừng cái niệm lại, cái tâm nó trầm lặng, gọi là nhập định. Thế thì như thế gọi là tránh, ở đây gọi là tránh định, tức là được vào tâm rồi, tức là trở về cái tâm thật của mình, nó không có gọi niệm nữa. Chúng ta còn niệm tức là gọi là cái tâm thật của chúng mình nó không có niệm, nó không có động. Thế mình niệm cho tới trước hết là đến nhất tâm. Thế thì giờ từ cái nhất tâm đất loạn ấy thì sẽ đặt cái niệm, cho nên gọi là vô niệm. Cái vào được vô niệm tức là gọi là chánh định. Thế cho nên niệm Phật ta muội tức là chúng ta niệm cho tới cái ngày mà nó thật hết sức toàn, thì tâm nó chỉ còn có một niệm Phật thôi, nó không niệm sao được tơ hào cái nào khác nữa. Thế rồi nó sẽ trừng lặng lại, nó không khỏi niệm được. Khi ấy là mình trở về chân tánh thật của mình, nhập được vào, cái đó gọi là nhập lưu vào cái dòng. Chúng ta an định, các viên thiền người ta gọi là nhập định. Thế thì thường có người thì chỉ nhập định được vài giờ, có người nhập được vài ngày, có người lúc nào người ta muốn nhập người ta cũng nhập được. Thế thì cái này tới đây là cái công phu cùng cực của pháp môn niệm Phật, tức là vào được chánh định, trở về cái chân tâm thật sự của mình, không còn động niệm nữa. Thì tới đây nói chuyện chữ tam muội, còn thế nào gọi là bạch chư tam muội? Đây là tiếng chữ Phạn, tạo ra dịch là ở đây em nói là dịch là Phật lòng, nghĩa là cái vị mà tu cái pháp môn này chỉ có đứng với đi thôi, chứ không ngồi cũng không nằm. Thì bây giờ đây cũng có một đại vị vừa rồi các vị cũng có vị được bày này, không có vị chỉ tu được mấy ngày, có vị vừa rồi chú định tuệ là có được 7 ngày, suốt 7 ngày không ngồi cũng không nằm, chỉ có đi với đứng thôi. Nhưng mà tội nghiệp này, sau 7 ngày hai cái chân của ngài nó phù sững, bởi vì chỉ có đứng với đi thôi, cho nên 7 ngày liền suốt ngày suốt đêm, cho nên mà cũng giỏi nổi được 7 ngày. Cái nhưng mà còn các tổ ngày xưa thì các tổ thường từ cái pháp môn này, đối với các tổ thì cái việc này các tổ làm là thường lắm, cái thường quá. Nhưng mà còn chúng ta bây giờ thì nói một ngày không nổi, bởi vì không ngồi cũng không nằm, nó chỉ có đi với đứng thôi. Tiếp theo
nhất hạnh tam muội nhất hạnh có nghĩa là chuyên nhất về một hạnh.
Đáng bữa đây là làm gì? Mình cứ chuyên niệm Phật thì gọi là nhất hạnh, thì tính là cũng là gọi là niệm Phật tâm rồi đấy. Tâm đạt sơ đa.
Sơ đa có sơ ba muội.
Nhưng mà thầy thì không biết cái môn này tí nào cả. Xong chị em có ai biết cái môn này không? Bây giờ không biết cái này tu làm sao. Đã đế viên dung là pháp, quyền thật không hai là hoa. Ví như hoa sen khi cánh hoa chưa nở mà gương sen đã thành, gương và cánh đồng thời, nơi một đá hoa gồm đủ ý nghĩa quyền và thật. Hoa kinh thầy không hiểu gì cả. Còn chị em ở trong đây có ai hiểu gì không? Theo cái chữ tùy tự ý là tùy tâm của mình, tùy nghi mà đứng ngồi, tùy sự việc mà niệm Phật. Chứ không biết, không có nhất định một đường lối nào. Cho nên ở đây nói là cái pháp môn này chúng ta có thể tùy tiện dễ dàng. Thế nhưng mà dĩ nhiên đã muốn chuyên tư thì phải biết đã có chuyên ngoài. Cậu có lấy cậu đó. Nhất tâm định lễ, quan thọ khó suy lừa. Thế một lễ. Vậy lễ nhất tâm định lễ, sáng lập khắp mười phương. Thế một lễ. Vậy thứ ba, nhất tâm định lễ, thế tôn vô lượng quan. Vậy lễ thứ tư, nhất tâm định lễ, cha lành khỏi liên bang. Đấy. Thế là cứ mỗi một câu là một cái nhất tâm định lễ. Rồi mỗi câu mà lại bảy phải là đúng nhỉ. Hồi xưa là bài tám, đúng mình tám mà. Thế sau này dưới đây thì nó nhất tâm định lễ rồi cứ mỗi câu một câu. Phải đúng. Đó là
nghĩa
câu này ở đoạn trên thì dễ rồi, không có gì cần phải để ý nữa cả. Bây giờ cái màn nó chữ nho cho nên nhận nghĩa. Câu thứ hai, thị hóa ngũ chuột nghĩa là gì? Thị hiện, chữ thị tức là thị hiện, chữ hóa tức là giáo hóa, giáo hóa cho đàn ngũ chuột. Con nhớ thế nào gọi là ngũ chuột? Tên mà ở trong kinh Di Đà của mình nói, phương Đông có những Phật nào, phương Tây có Phật nào, phương Nam có Phật nào. Đây là tất cả những danh hiệu ở trong kinh Di Đà chúng ta vẫn tụng đó. Trong lý, à trong lý nha. À trong lý đó là chuyên. Chỉ tu một thành mà được chuyên thông tràn đủ tất cả hạnh. Cho nên nhất hạnh cũng gọi là viên hạnh, là bởi vì con nhất tâm con niệm danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc là con chuyên con quán tưởng Phật A Di Đà, đến cái chỗ cùng cực, cái chỗ kết quả là con trở về cái chân tánh vô lượng quan, vô lượng thọ, tức là con chính là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên là như thế là thành Phật, như thế là tròn đủ tất cả. Thế cho nên cái pháp môn này cũng gọi là viên hạnh. Như cái kinh Lăng Nghiêm chúng mình học, bộ Lăng Nghiêm gọi là viên pháp, tức là một cái pháp môn viên. Viên tức là nói về cái tánh nó có mặt ở khắp pháp giới, và vì đã trở về cái tánh ấy là đi đến kết quả cùng cực, thì hạnh nào tư nào rồi chỉ có đến đấy là cùng. Thế cho nên gọi là viên. Viên pháp, cái pháp môn ấy thì gọi là viên pháp, mà cái hạt đấy thì gọi là viên hạnh. Thì lấy đây làm lợi, lấy đây làm mẫu, trước.
Dịch là thế giới.
Tức là nó rực rỡ như là nó bốc lên, gọi là thiện duyên. Tiếp, tư man là khó, tư là suy nghĩ, suy điều. Nghĩa là khó mà suy nghĩ được. Bất đoạn là không có bị cắt đứt. Vô xứng là không có cái gì mà ngang bằng. Còn siêu nhật nhật quang là cái ánh sáng hơn cả mặt trời mặt trăng. Thì là Đức Phật A Di Đà ở bốn cực lạc, ngài có 48 nguyện để độ tất cả hàm linh. Chữ hàm là ngọc, linh là linh thần, tinh thần. Ngọc có cái tinh thần, tức là người ta gọi là loài hữu tình. Tướng hảo là nam duyên, tướng hảo là ngài có nhiều. Như Đức Thích Ca mình thì có 32 tướng hảo. Còn ngài ở bên cực lạc là ngài có vi trần tướng hảo. Những tướng hảo nhiều như là vi hạt bụi. Nam duyên là khó mà có ai sánh bằng. Tiếp, thì ai cũng hiểu rồi, chẳng đọc tiếp. Chánh đạo Phật Bồ Tát, các ngài cái bao nhiêu cái diệu pháp mà các ngài đã nói, cùng với những các cái pháp âm mà y báo là màu là nước, màu chim, màu cây, màu hoa đã nói, đây tức là lễ pháp. Lễ những cái diệu pháp mà Phật Bồ Tát đã nói, và lễ những pháp âm mà cây cối hoa chim đã diễn ở trong cái y báo của Phật ở bên cực lạc. Thì đây tức là lễ pháp.
Tiếp,
còn đây là lễ những pháp âm ở bên cực lạc, còn đây là lễ pháp nói về pháp môn tịnh độ ở cõi Ta Bà. Tiếp, lễ hai vị Bồ Tát có diệu tướng trang nghiêm cùng với Phật tiếp dẫn chúng ta. Số 17, đây là lễ những các vị nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Nhất sanh bổ xứ tức là một đời các ngài được bổ thành Phật. Nhật tức là một các vị Bồ Tát lớn lắm. Đây là Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Di Lặc, Đức Địa Tạng, là những các vị một đời sẽ được thành Phật. Căn tiếp,
Đức là thế.
Thì đây là nói về những các vị ở bên cực lạc. Các ngài theo vợ đầu, theo vợ đầu. Các vị ở bên cực lạc A Bệ Đặc Chí là những các vị vô sanh bất thoái. Cho nên bằng với Phật thọ lượng, các vị Bồ Tát ở bên ấy đều là đã được vô sanh bất thoái. Con đọc tiếp.
Cả gồm 18 lệ tạm gọi là phương pháp nghi lễ
nghi. Tạm gọi là thượng pháp nghi. Thượng pháp
nghi 18 lễ môn. Thật ra
thôi được tùy khả năng, tùy sức, tùy cái tâm thành. Và thứ nhất là tùy cái thì giờ. Thế pháp nghi tức là cái nghi thức lễ bái của những các nghi. Tức là nghi thức lễ bái cao nhất. Và bây giờ đến chung pháp nghi. Nhiệt nhiều nhất, lễ nhiều, tục nhiệt nhiều, để cho những vị có khả nghi và có nhiều thì già. Cái cần chung là cái nghi thức vừa bình thường, còn hạ là cái nghi thức cho những người vội vàng thì quá ít thì già. Thì cần đặt cái chung pháp nghi đi, mần là rộng rãi, tức là mần riêng, tức là phổ biến, khiến cho mọi người đều biết đến, hoặc là giảng dạy, hoặc là kinh sách để cho mọi người người ta biết đến. Đây là Đức Thích Ca Ngài Hoằng Duyên, cái pháp môn tịnh độ, vừa tịnh độ vừa vi, vừa thanh tịnh vừa vi, nên gọi là tịnh lạc. Hoặc thì Đức Thích Ca Như Lai Ngài nêu lên và Ngài phổ dạy cho mọi người biết đến cái cõi tịnh độ vừa vi vừa thanh tịnh, Ngài Hoằng Duyên cái pháp môn đó. Nhìn trong ức hóa thân là cái màn gì? Màn cái việc thiên, trăm lời bách, thiên bách ức hóa thân. Bởi vì cái cõi hóa tạng của chúng ta có hình là hình một cung hoa sen, cho nên gọi là huyền hoa tạng. Hoa cái hoa sen, cái tướng địa hình, cái tướng là cái hoa sen. Mà cái hoa sen này có bao nhiêu cánh vậy? Có ngàn trăm ức cánh. Không phải, có một ngàn cánh. Cái hoa sen là có một ngàn cánh. Cho nên Đức Thích Ca, Đức Thích Ca thật, tức là Đức Từ Lưu Giá Na, Đức Từ Lưu Giá Na là giáo chủ cả cái hoa sen đó. Cái hoa sen bao nhiêu cánh? Một ngàn cánh. Thế là Ngài nó hóa ra một ngàn thân, cho nên gọi là ứng thân. Ngài hóa một ngàn thân, mỗi một thân ấy là giáo hóa một cái cánh sen. Nhớ là đây là đất, mà cái hình cái cõi là hoa, tức là cái cõi chúng mình đang ở đây. Cái hình là hoa sen có một ngàn cánh, mà mỗi một cánh thì Đức Phật ứng điện một thân, cho nên có một ngàn ứng thân. Thế rồi mỗi một cái cánh sen ấy nó có ngàn trăm ức thế giới, cho nên mỗi một ông ứng thân thì là phải hóa là bao nhiêu? Ngàn trăm ức hóa thân. Để mỗi một ứng thân là một cánh sen thì đã có một ngàn trăm ức thế giới, cho nên Ngài là phải hóa là một ngàn trăm ức thế giới. Mỗi một thế giới, mỗi một cõi Phật là một cái ông hóa thân này có ấy là một tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi một ông hóa thân ấy là coi một cõi, như là Đức Thích Ca mình là coi cõi Ta Bà này là bao nhiêu? Tam thiên đại thiên thế giới. Mà thế nào gọi là tam thiên đại thiên? Thế giới là một ngàn cái quả đất của chúng mình, một ngàn cái thấy bên hệ, một quả đất, một mặt trời, một mặt trăng, với lại mấy cái lũ sao mà hệ thuộc đó. Thì cứ một ngàn cái thái dương hệ thì gọi là một tiểu thế giới, rồi một ngàn cái tiểu thế giới ấy gọi là một chung thế giới, rồi một ngàn cái chung thế giới ấy gọi là một đại thế giới. Thế là đây là tam thiên đại thiên. Đại thiên tức là thế giới đại đó, lớn đó. Mà đây lại có 3.000 cái thế giới đại ấy nữa. Thế thì các con chịu khó cầm bút biết thêm lũ dê và rồi thì đến xem được bao nhiêu. Đấy là một cõi của một ông hóa thân tự giáo hóa. Mà bây giờ mỗi một cái cánh sen ấy thì có đã bao nhiêu? Ngàn trăm ức cái cõi như thế, ngàn trăm ức cái cõi tam thiên đại thiên thế giới ấy, thì có một ông ứng thân giáo hóa. Thế mà một ngàn ông ứng thân này ấy, là chính là Đức Lưu Xá Na giáo hóa. Hiện nay Đức Sư Nghiệp đã là không pho tượng Đức Từ Lưu Giá Na, tức là thành thân của Đức Thích Ca mình có thể pho tượng, nhưng mà chưa dám lộ ra, còn có những cái tôn bọc ở chung quanh để che, tạm che đi. Nhưng mà một ngày mai chắc là rồi cũng được khai mở ra cho tất cả thiên hạ lễ bái. Nhưng cứ biết là ở đất Phú An mình đã có tượng của Ngài, tức là Đức Lưu, Đức Lưu Khá Na. Nó tàu người ta dịch là biến chiếu, biến chiếu thì đồng nghĩa với chữ vô vật quan. Biến chiếu tức là sáng chiếu khắp cả, tức là đồng nghĩa với chữ vô vật quan của chúng mình. Ở trong cái đại thiên thế giới do Đức Thích Ca mình hoàn nguyên, thế cho nên đây lễ cái ơn Ngài đã hoàn nguyên cái pháp môn này, Ngài khai mở cho chúng ta biết và Ngài rộng truyền cho chúng ta tin theo. Đó là cái lễ thứ nhất, là lễ ai nhỉ? Tức là lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, bởi vì Ngài là giáo chủ cho cõi mình đang ở đây. Nhờ có Ngài chỉ dạy mình mới biết đến cõi Cực Lạc, cho nên lễ Ngài đầu tiên. Thế tôi nói cái lễ thứ hai, đây là lễ Đức A Di Đà Như Lai. Lễ Đức A Di Đà Như Lai, Ngài ở cái cõi tịch độ thường tịch quan. Mà đây là lễ cái pháp thân của Ngài, cái pháp thân màu thanh tịnh. Màu, chữ màu nó là diệu, từ cái không hình không tướng biến ra đủ thiên hình vạn tướng, cho nên gọi là diệu. Thế đây lễ Đức Di Đà, nhưng mà Đức Di Đà Ngài có nhiều thân, cho nên đây trước hết lễ pháp thân của Ngài. Thì sao gọi là thường tịch quan tịch độ? Tịch quan đã cái chân thân của Ngài, quan tức là vô lượng quan, thường tức là vô lượng thọ. Thế thì đã vô lượng quan, vô lượng thọ, vì vô lượng thọ thường trụ, cho nên bất động, cho nên gọi là cảnh. Thế là cái cảnh giới chân thật của Ngài, cái pháp thân của Ngài thường thường trụ bất động ở khắp cả pháp giới, mà là cái tánh Phật, tánh quan. Đây là lễ pháp thân Đức Di Đà. Thế còn lễ thứ ba, đây là đồng bản sanh tịch độ. Nhưng mà tịch độ của Ngài nó có nhiều, nó có nhiều nhiều phẩm lắm. Cho nên đây ấy, là lễ Đức Cúng thì là lễ ai đây? Mà đây là lễ báo thân Ngài, thế mới là lễ pháp thân, bây giờ là lễ báo thân. Tiến hải vi trần là thế nào? Chứ chúng ta lễ Đức Thích Ca giáng sanh cõi Ấn Độ có bao nhiêu tướng? Có 32 tướng. Còn Ngài ấy, thì cái tướng nó nhiều như biển, mà biển đây, biển mà vi trần là gì? Trần là bụi, mà lại vi nghĩa là nhỏ, mà nó bị tí, bị hết sức nhỏ, chứ không nói chuyện đến cái bụi to, mà nói đến cái bụi nhỏ tí, tức là nhiều lắm. Thế thì đấy, bởi vì ở đây là nói về cái báo thân của Ngài. Ngài đã tu bao nhiêu A Tăng Kỳ Kiếp. Cái pháp thân ấy, thì đồng với tất cả chúng sanh, với tất cả mọi người. Nhưng mà cái báo thân này là do cái công phu tu, cho nên hiện lên sự tứ, hiện lên một cái thân, cái vị tướng hải nhiều như cả biển, những cái bụi vi trần nhiều lắm, không đến được. Thì mỗi một cái tướng đó là phải do đâu mà có. Thí dụ như Đức Thích Ca của mình, trong kinh nói rằng ngài có cái bàn tay nó mềm, đấy là cái tướng, một cái tướng phụ đó, nó tay nó mềm. Mà sở dĩ có cái tướng đó là bởi A Tăng Kỳ Kiết tắm rửa cho cha mẹ, phụng thờ cha mẹ. Thế thì mỗi một tướng là phải do A Công Phu Tu A Tăng Kỳ Kiết làm một cái hạnh lành. Mà đây ngài ấy thì bao nhiêu tướng, thế nào là thân tướng hải vi trần, hạt bụi với hạt cát ở trong biển. Thế tức là cái công phu tu của ngài không biết bao nhiêu mà kể, cho nên bây giờ mới có cái báo thân trang nghiêm như thế. Cái lợi thứ tư, thân này là thân thế nào? Dạ, nghĩa là gì? Phương tiện là những cái phương pháp quyền tạm dùng để độ chúng sanh, cho nên gọi là phương tiện. Thế còn thánh, thánh nghĩa là người ta lìa hết cái thói pháp, tức là đây nói các thánh tiểu thừa, các ngài lìa khỏi cái luân hồi sanh tử, nhưng mà các ngài chưa được thành Phật. Cho nên trên cái cõi thật báo là để độ cho các Bồ Tát, và để cõi phương tiện này độ cho các hàng thánh tiểu thừa. Cư là gì? Cái chỗ ở. Thế là quyền tạo mà giáo dạy cho các vị thánh tiểu thừa để đưa các ngài lên đại thừa. Thì đây chúng ta lễ Đức Di Đà, ngài ở cái cõi phương tiện ấy, thân của ngài thế nào?
Thân của ngài trang nghiêm giải thoát.
À, thế nào là trang nghiêm giải thoát? Thân là ông thánh, phân biệt khác với kẻ phàm tình. Bởi vì đây là các thánh tiểu thừa hay chấp tướng, cho nên cần phải có cái tướng trang nghiêm. Từ đây cái tam trang nghiêm giải thoát thì chúng ta hiểu là cái thân liệt cái tướng của giới định tuệ để mà đứng lên những chúng sanh phàm phu lên cái giải thoát, tức là thoát lên hồi sanh tử. Thế còn số năm, đây mới là cái cõi mà chúng mình đang định lễ để cầu về đấy. Đây là chỗ chúng mình đang cầu ước cái cõi cực lạc. Đấy. Đây là lễ Đức Phật A Di Đà ở cái cõi cực lạc mà chúng ta đang nguyện đang cầu để xin về đấy. Thì cái thân của ngài ở cái cõi này là thế nào, thân thế nào? Căn giới đại thừa, căn tức là 6 căn, giới tức là 18 giới. Mà thế nào là căn giới đại thừa? Tùy cơ duyên độ chúng sanh mà hiện. Đại thừa là cái cửa xe lớn, tức là một cái pháp để độ cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Thế cho nên gọi là đại thừa. Thế thì ngài hiện cái thân nó cứ tùy nghi, cần hiện thứ nào ngài hiện thứ đấy để ngài độ cho tất cả. cho nên ngài hiện cái thân âm Phật ở cõi Cực Lạc để độ cho những các vị mà sang đến bên ấy thì phải thấy Phật để nghe Pháp. Đồng thời ngài cũng hiện ra những con chim, có thể ở bên Cực Lạc có những con chim, có những cái pháp nói pháp không. Thế mà Đức Thích Ca mới bảo rằng cõi này làm gì có ác đạo, đây là do đâu mà có. Thế anh về cõi Cực Lạc rồi làm con chim à? Bên cõi Cực Lạc không hề có ác đạo, thế mà làm sao lại có chim? Đó, chính Đức Thư Đà đấy. Thế cho nên gọi là căn giới đại thừa. Ngài cứ tùy cơ cần đến đâu ngài hiện đến đây, chứ không cứ nhất định một cái thân tướng nào. Nhưng mà đây là mình lễ cái thân ở bên Cực Lạc. Ngài hiện đủ các thứ kiểu. Đối với các vị Bồ Tát cao, ngài hiện thân xứng đáng. Mà đối với những người mới sang, ngài ở hiện cái thân vừa chủng, cho tới hiện cả thân con chim để nói pháp cho nó nghe. Thế như thế gọi là căn giới đại thừa. Thế đây là thật ra tôi nói là phải Cực Lạc, nhưng mà cái hóa thân của ngài là hóa ở đâu? Không phải thân hóa đến mười phương. Đây là lễ nhẫn của ông A Di Đà mà hiện thân đây là chúng mình trông thấy này, hoặc là thấy cả ngài ở trong giấc mộng đấy, hoặc là thấy bằng cách nào không biết, nhưng mà những thân mà ngài hiện ở khắp mười phương, có thể ngài hiện làm con chim, có thể ngài hiện là cái cây, và ngài đang hiện khắp mười phương để đón tiếp những người niệm Phật đưa về Cực Lạc. Thế thì đây là lễ Đức Di Đà, nhưng mà là lễ Đức Di Đà đang hóa thân mà ở khắp mười phương. Còn cái số năm ấy thì mới lễ Đức Di Đà đang hiện tiền có mặt ở cõi Cực Lạc. Còn số sáu là lễ Đức Di Đà hóa hiện ở khắp mười phương, trong khắp cả sáu đạo hữu tình, để tiếp dẫn những kẻ có duyên về quan Phật. Tức là chúng ta lễ năm thân của Phật Di Đà rồi. Tiếp số bảy, ban nãy là lễ Phật, bây giờ là lễ Pháp, rồi chốc nữa là lễ Tăng. Phật Pháp Tăng. Thì đây là lễ Pháp. Thì lễ Pháp lễ thế nào? Giáo hạnh lý ba kinh. Đây là cứ dạy mình những cái công hạnh phải tu. Đây là mình đang lễ Pháp, cứ dạy mình những các cái việc phải làm. Thế còn lý là gì? Phần sự và lễ giảng về phần lý, để cho mình hiểu cái lý lẽ. Thế ở đây thì nói ba kinh, thì không biết là kinh nào. Thực ra thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình lưu thông còn có ba thứ, là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ với kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì còn có ba thứ, chứ mà những kinh nói về Đức Di Đà thật ra là nhiều lắm. Cực y chánh tiên duyên nghĩa là gì? Cực tiên duyên, cái y báo và chánh báo. Cực cùng cực tiên duyên, tức là nói nhiều, nói đến nơi đến chốn về cái y báo và cái chánh báo của Đức quả ai? Của Đức Di Đà. Ba kinh này cùng cực tiên duyên. Và lễ những kinh này là lễ cả khắp pháp giới tôn pháp, pháp của ngài ở khắp pháp giới. Đi số tám này, ở Đức Quán Thiên ở hiện tại đang ở cõi cực lạc phương Tây, cái thân của ngài là thế nào? Tử kim, kim là vàng, tử là cái màu đỏ, nó nửa đỏ nửa vàng của bây giờ còn vàng chúng mình đeo, thì cái màu ấy nó gọi là màu tử kim, tức là cái màu đỏ tía, nó ngả sang vàng, nó vừa màu vàng vừa màu đỏ, mà nó bóng lên, thế là cái màu ấy gọi là từ màu tử kim. Thánh Thế Âm mà biến pháp với tất cả các bồ tát, thế cái suy chín thân mình sao? Cái trí tuệ của ngài là khắp pháp giới. Đức Quán Thế Âm thì sinh tán cái thân tử kim.